Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Phúc kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ nạn nhân lũ lụt. Thành phố mang tên Bác đứng thứ 6 trong top 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Báo Trung Quốc khuyên Mỹ nên khôn khéo hơn về chiến lược Biển Đông. Án tù chung thân cho người chạy tiền làm đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự quốc tế là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu khu trục USS Chaffee của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng lãnh hải gần quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, vào ngày 10 tháng 10 để theo đuổi hoạt động tự do hàng hải mà không được chính quyền Trung Quốc cho phép. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa ra bình luận hôm 15 tháng 10. Tờ báo này nói Mỹ đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Ngay lập tức, Trung Quốc cho tàu quân sự và máy bay đến cảnh báo tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực này. Mặc dù bán đảo Triều Tiên đã trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế, nhưng sự kiện này một lần nữa cho thấy cuộc tranh chấp Biển Đông vẫn là vấn đề chính, ảnh hưởng đến an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm châu Á vào tháng tới và vấn đề Biển Đông có lẽ sẽ trở nên nóng hơn, theo Global Times. Báo Trung Quốc nói Mỹ đang âm thầm tăng cường việc triển khai quân đội, làm nổi bật sự hiện diện quân sự trong khu vực thông qua hoạt động đợt tuần tra tự do hàng hải, và điều đó làm phức tạp và gây căng thẳng mối quan hệ Trung-Mỹ. Tờ Hoàn Cầu phân tích ba lý do chính vì sao Hoa Kỳ thực hiện việc tuần tra này. Thứ nhất, ông Trump sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11 và cũng có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines. Washington muốn thể hiện cam kết bảo vệ an ninh Biển Đông đối với các nước Đông Nam Á vì các khu vực này ngày càng quan ngại chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền Tổng thống Trump. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ thường là một chất xúc tác cho các hành động nhằm bắn tín hiệu về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thứ hai, Trung Quốc và ASEAN hy vọng đàm phán một bộ quy tắc ứng xử COC cho Biển Đông mà Hoa Kỳ hy vọng sẽ gây ảnh hưởng. Vào tháng 8, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ cho bộ quy tắc và bước tiếp theo là đàm phán các điều khoản cụ thể. Một số chuyên gia Mỹ cho biết Mỹ đã giới thiệu một bộ quy tắc ứng xử hàng hải châu Á-Thái Bình Dương với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để đảm bảo sự thống lĩnh của Mỹ đối với an ninh hàng hải khu vực. Thứ ba, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang ấm lên, làm cho Washington lo lắng. Chính phủ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bắt đầu nối lại cuộc đối thoại song phương vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Ngoài ra, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề tranh chấp này cũng đã được kiểm soát tốt. Hãng tin Reuters cho biết một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã đi thuyền gần các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Trong thời gian đương nhiệm của Tổng thống Barack Obama, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chiến dịch tuần tra tương tự, và đây là lần tuần tra thứ tư kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào tháng Giêng. Vào tháng 8, tàu USS John S. McCain đã vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý của đá Meiji, mà Việt Nam gọi là đá Vành Khăn, một phần của quần đảo Trường Sa. Báo Trung Quốc dự đoán rằng trong vài tháng tới, Mỹ sẽ thực hiện một hoặc hai hoạt động như vậy. Các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông đang trở nên thường xuyên hơn. Các viên chức cấp cao của Ngũ Giác Đài và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ có quyền tự trị lớn hơn đối với các hoạt động quân sự so với thời dưới chính quyền Obama. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra một lịch trình cho các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Wolf đã nói rằng, "Chúng tôi đang tiến hành hơn 900 ngày tàu biển tuần tra trong năm nay ở Biển Đông." Hoàn Cầu Thời báo nói rằng, Nhà Trắng đang tiến hành xem xét toàn diện chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm châu Á vào tháng 11 của ông Trump. Về vấn đề Biển Đông, Washington cần đưa ra một chiến lược hợp lý hơn, chứ đừng để các hoạt động tự do hàng hải làm suy yếu lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Trung Quốc thắt lưng buộc bụng dịp đại hội đảng. Không có hoa quả miễn phí trong phòng khách sạn, không được cắt tóc free và hải sâm bị đưa khỏi thực đơn. Đó là những thay đổi tại kỳ đại hội đảng ở Trung Quốc lần này nhằm thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình về chống tham nhũng và lãng phí. Trả lời một đài phát thanh nhà nước phát sóng hôm 15 tháng 10, ông Wang Lilian, người từng phụ trách việc đón tiếp các đại biểu tới tham dự ba kỳ đại hội đảng lần trước, nói rằng lần này mọi chuyện sẽ rất khác. Ông này nói thêm, các khách sạn sẽ không treo các biểu ngữ chào đón hay trang trí hoa như các năm trước, theo Reuters. Ông Wang cho biết thêm rằng, điểm khác biệt lớn nhất liên quan tới phòng khách sạn và đồ ăn. Lần này sẽ không có hoa quả bày trong phòng khách sạn, ông cho biết. Nói thêm rằng đồ ăn lần này sẽ nấu theo kiểu gia đình và đơn giản. Sẽ không có hải sâm, tôm hay những thứ đại loại như vậy, tất cả sẽ theo kiểu ăn buffet. Ông Quang nói thêm rằng các đại biểu sẽ không được cắt tóc, thậm chí chăm sóc sắc đẹp miễn phí và sẽ không có các cửa hàng tặng quà. Sẽ không có bất kỳ dịch vụ nào như vậy lần này, ông nói. Theo Reuters, bản thân ông Tập Cận Bình cũng quảng bá cho lối sống đơn giản và truyền thông nhà nước thường đưa tin rầm rộ về các món đơn giản mà ông ăn khi đi công tác ở trong nước. Truyền thông cũng hay đưa tin chỉ trích các quan chức sở hữu nhiều nhà cửa, tài sản hay thích ăn tiệc. Cũng giống như những người tiền nhiệm, ông Tập cảnh báo rằng việc không kiểm soát được tham nhũng sẽ ảnh hưởng tới quyền lực của đảng. Đại hội 5 năm một lần ở Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 18 tháng 10 với bài phát biểu quan trọng của ông Tập.
Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới, theo một báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua. Báo cáo do Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích mang tên Đơn vị Tình báo Intelligence Unit của The Economist lập. Với tên chính thức Chỉ số các thành phố an toàn 2017, báo cáo đánh giá 49 tiêu chí khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội, thủ đô Việt Nam, không nằm trong bảng đánh giá. Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, châu Á và Trung Đông có tới 7 cái tên. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila ở Philippines và đứng trên 4 thành phố đội sổ là Jakarta, Indonesia, Dhaka, Bangladesh, Yangon, Myanmar và Karachi, Pakistan. So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, thành phố Hồ Chí Minh năm nay bị tụt hạng 10 bậc, Jakarta tụt 13 bậc. Ngược lại, trong 10 thành phố an toàn nhất thế giới có 6 cái tên của châu Á-Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo, Singapore và Osaka. Các thành phố thuộc nhóm an toàn nhất là nơi có chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hạ tầng vận tải công cộng thuận tiện và giá bất động sản cực kỳ cao. Đối lập lại, những đô thị chót bảng, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết nằm ở các nước đang phát triển và quá tải về dân số. Những người lập báo cáo đã nghiên cứu rộng khắp và phỏng vấn sâu nhiều chuyên gia. Bản báo cáo có đoạn viết rằng kết quả của cuộc nghiên cứu một lần nữa cho thấy hố sâu ngăn cách về đẳng cấp an toàn giữa thế giới đang phát triển có mức độ đô thị hóa nhanh chóng và thế giới đã phát triển giờ đây đang trì trệ. Không bị xếp vào 10 nước tồi tệ nhất về an ninh sức khỏe lẫn an ninh hạ tầng, nhưng thành phố Hồ Chí Minh bị xếp hạng gần đội sổ về tiêu chí an ninh kỹ thuật số và an ninh cá nhân. Ở cả hai mặt này, đầu tàu kinh tế của Việt Nam đều đứng lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8 trong nhóm 10 tồi nhất. An ninh kỹ thuật số liên quan đến các công nghệ thành phố thông minh và việc bảo vệ các công nghệ đó. Theo báo cáo, 4 trong 5 thành phố trong nhóm kém nhất, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, là những nơi có thu nhập thấp, các thành phố này thường còn yếu kém về công nghệ. Bên cạnh đó, do còn phải đối phó với các thách thức như bệnh truyền nhiễm và nghèo đói, các thành phố này càng coi thường an ninh kỹ thuật số là hạng mục ít ưu tiên. Về tiêu chí an ninh cá nhân, xét đến tội phạm đô thị, án mạng và tấn công khủng bố, thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Moscow và Yangon, chỉ trên Caracas của Venezuela và Karachi của Pakistan. Anh Hoàng Dũng, một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay tích cực vận động cho tiến bộ xã hội, nói với VOA.
tôi cảm thấy rằng là đây là một thành phố đúng là nguy hiểm. Thứ nhất là về cái tỷ lệ tai nạn giao thông, gần như ngày nào thì tôi cũng có thể nhìn thấy những cái tai nạn giao thông. Những cái an ninh về mặt con người hay về mặt tài sản đấy là cũng không được đảm bảo, bởi vì thường xuyên xảy ra những cái vụ cướp ở trên đường hay là vụ trộm ở trong nhà mà thường xuyên là tôi chứng kiến thấy.
Trang web của thành phố lớn nhất Việt Nam cho hay trong năm 2016, gần 4.000 vụ tai nạn giao thông đã làm chết 805 người, bị thương hơn 3.200 người. Thành phố Hồ Chí Minh tính đến năm ngoái có hơn 8,1 triệu người theo con số chính thức. Trong cùng năm, công an thành phố nói đã xảy ra hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 900 vụ cướp giật và 93 vụ giết người. Theo công an, số các vụ đã giảm hơn 14% so với năm trước. Đây là con số được ghi nhận qua các vụ được trình báo, nhiều người cho rằng con số thực còn có thể cao hơn nhiều. Chưa có con số của năm 2017, nhưng ở thành phố này, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, đã xảy ra hai vụ gây chú ý ở mức độ quốc tế. Đó là đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt, đại sứ du lịch của Việt Nam, bị đánh chảy máu đầu tại một quán bar hồi đầu tháng 9, và một nhà ngoại giao thuộc lãnh sự quán Mỹ bị cướp đồ trên taxi hồi cuối tháng 9. Ngoài an toàn thân thể và tài sản, những người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh còn lo lắng về các mối nguy do hạ tầng thiếu thốn hoặc xuống cấp. Anh Hoàng Dũng, 38 tuổi, cho biết.
Những công trình xây dựng mà nó không được đảm bảo, như thỉnh thoảng là có sắt rơi từ trên công trình rơi xuống đường, hay là những cái hố ga, như là thỉnh thoảng lại có bé là bị chui vào trong hố ga khi mà trời mưa đến ngập. Đặc biệt là cái việc ngập nước của đường phố nó cũng là một cái nguồn nguy hiểm. Và một cái nữa tôi nghĩ là cần phải kể đến nữa là cái ô nhiễm không khí. Tôi ở đây là khoảng hơn 10 năm rồi thì tôi thấy là cái độ đục của bầu trời nó càng ngày nó càng trở nên nặng nề.
Anh cho rằng các yếu tố kể trên làm cho nơi này không còn là thành phố đáng sống như trước đây. Trách nhiệm vì đã để thành phố rơi vào tình trạng hiện nay, theo anh Dũng, trước hết thuộc về chính quyền cả ở cấp thành phố lẫn cấp nhà nước. Năm cư dân của thành phố Hồ Chí Minh này đưa ra nhận định là nếu tạo ra mức sống tốt và công ăn việc làm ở các tỉnh, người dân sẽ không đổ dồn về trung tâm kinh tế số 1 của Việt Nam, tránh cho thành phố này ngày càng chật chội, ngột ngạt và kém an toàn. Trùng với ngày The Economist công bố báo cáo nêu tên Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm những đô thị nguy hiểm nhất thế giới, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, đã tiếp xúc cử tri và tuyên bố trong quý 4 năm nay, bộ máy dưới sự lãnh đạo của ông sẽ lập các đoàn đi tới các quận huyện để ghi nhận ý kiến hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp. Liệu động thái này sẽ giúp cải thiện thành phố đến mức nào? Nam cư dân Hoàng Dũng đưa ra ý kiến.
Những cái chính sách mà ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra tôi cho rằng nó sẽ không có hiệu quả. Trước khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành bí thư của thành phố Hồ Chí Minh thì là ông đã làm rất là nhiều, kinh qua rất là nhiều chức vụ, nhưng mà ông ấy không để làm một dấu ấn gì cả. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì tôi không đánh giá cao, do vậy mà tôi cho rằng là cái chính sách này của ông ấy cũng sẽ chẳng đi đến đâu là cả.
Xếp hạng về an toàn của The Economist được đưa ra gần 10 tháng sau một báo cáo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1 năm nay. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 trong số 10 thành phố năng động nhất thế giới.
Thủ tướng Phúc kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ nạn nhân lũ lụt. Trong một chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước vào tối 15 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân cầm điện thoại lên và hướng về đồng bào vùng lũ lụt để nhắn tin ủng hộ. Lời kêu gọi của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã gặp nhiều phản ứng ngược trên mạng xã hội, trong khi một nhà hoạt động tích cực trong đợt lũ lụt vừa qua nhận xét có nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều. Tham gia từ Hà Nội trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến những gia đình bị mất người, mất nhà trong đợt lũ lụt vừa qua và kêu gọi toàn dân chung tay vì người nghèo. Ông nói, xin mọi người cùng với tôi cầm điện thoại lên. Chúng ta hướng về phía đồng bào, hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt. Soạn VNN và gửi vào số 1408. Mỗi tin nhắn của chúng ta sẽ ủng hộ người nghèo 20.000 đồng. Lời kêu gọi của ông Phúc đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng lại không theo tinh thần ủng hộ mà Thủ tướng Việt Nam mong đợi. Đa số bình luận của người dân tỏ ra nghi ngờ về điểm đến của những đồng tiền quyên góp. Một số người khác lại sử dụng diễn đàn để nêu lên nhiều vấn đề mà họ cho là nguồn gốc sâu xa, dẫn đến những mất mát đau thương của người dân trong những thảm họa lặp lại hàng năm. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với VOA trên quan điểm của một người trực tiếp có mặt đưa tin và giúp đỡ người dân ở những khu vực bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua.
vấn đề là cái lòng tin của quần chúng đối với cái việc hỗ trợ những cái đồng bào bị nạn, bị lũ lụt, bị mưa bão. Vấn đề ở đây là những cái thảm họa đấy thì có phải là hoàn toàn là do nguyên nhân là thiên nhiên hay không, hay là do sự buông lỏng quản lý, hay là do sự tắc trách, cũng như là thậm chí tôi có thể dùng từ gọi là phá hoại môi trường, phá hoại tài nguyên của những cái cơ quan chức năng mà đáng lý ra là chức năng của nó là bảo vệ tài nguyên.
Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng việc cơ quan chức năng cấp phép vô tội vạ cho các công trình thủy điện, khai thác mỏ, chính sách khai hoang để phát triển kinh tế, giao rừng cho các nông trường quốc doanh quản lý là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa tái diễn hàng năm và hậu quả ngày càng thảm khốc hơn. Ông nói thêm.
Để tài nguyên mênh mông như thế nhưng mà giao vào một cái nơi mà đúng là gọi là cha chung không ai khóc. Cho nên cái việc quản lý khai thác cũng như bảo vệ nó là rất có rất nhiều vấn đề. Nạn lâm tặc, nạn phá rừng, rồi những cái chuyện đó nó theo tôi nó là một cái nguyên nhân rất là lớn gây ra những các cái thảm họa như lũ bùn, lũ quét, rồi sập nhà sập cửa của người dân. Và chính vì như thế cho nên là bây giờ tôi thấy rằng là cái thái độ của người dân đối với cái việc mà kêu gọi của chính phủ về cái việc khắc phục cái thảm họa là nó rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không còn tin nữa, người ta không tin rằng là thứ nhất là người ta không tin là cái đồng tiền nếu người ta bỏ ra giúp đồng bào thì nó sẽ đến tay được đồng bào, và thứ hai là cái mà người ta muốn hơn là cái việc chấm dứt cái thảm họa mà do sự tắc trách, sự vô trách nhiệm cũng như là sự phá hoại của con người, của chính bộ máy nhà nước. Cái việc đó nó là cái điều cần phải quan tâm hơn nhiều.
Thống kê mới nhất của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết hiện đã có 103 người chết và mất tích, 31 người bị thương trong đợt lũ lụt được xem là lịch sử ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhà cửa, tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Nhiều địa phương vẫn đang huy động các lực lượng tư quân đội đến người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả của lũ lụt. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tối ngày 15 tháng 10 là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 tại Việt Nam. Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, mặc dù ngân sách còn khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam mỗi năm dành hàng chục nghìn tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo, vốn là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Vẫn theo lời ông Phúc, với tỷ lệ giảm nghèo rất ấn tượng, với số hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 5,8% năm 2016, và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 9,9% năm 2015 xuống còn khoảng 7% năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được nhân dân đánh giá cao, được cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo. Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc.
Các mối quan hệ Việt-Nga mang một tính chất đặc biệt và hữu nghị đang phát triển trên nhiều lĩnh vực rộng lớn. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanova Matvienko phát biểu như vậy trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề Đại hội đồng Liên hiệp Nghị viện Thế giới lần thứ 137 gọi tắt là IPU 137 hôm 15 tháng 10 tại thành phố St. Petersburg của Nga. Bà Matvienko nói quan hệ Việt-Nga dựa trên các truyền thống và quan hệ hữu nghị vững chắc và hỗ trợ lẫn nhau đang phát triển trên những lĩnh vực đa dạng và rộng lớn. Đối thoại chính trị thường xuyên, các hoạt động hợp tác giữa quốc hội, các bộ, các cơ quan, chính đảng và các tổ chức của hai nước là một phần và là tập hợp của mối quan hệ chiến lược của hai nước chúng ta. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nga nhắc lại một thỏa thuận cấp lãnh đạo sẽ tổ chức năm nước Nga ở Việt Nam và năm nước Việt Nam ở Nga vào năm 2019. Đó là một sự khẳng định sống động nhất các mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Bà Matvienko được hãng thông tấn TASS của Nga trích lời. Bà cũng kêu gọi các nhà lập pháp của hai nước chuẩn bị chương trình cho sự kiện này. Bà Matvienko nhấn mạnh rằng phát triển các mối quan hệ giữa hai quốc hội là một thành tố thiết yếu trong quan hệ Nga-Việt, và bà kêu gọi đẩy mạnh tiếp xúc giữa các nhóm trong quốc hội giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân được hãng thông tấn TASS trích lời nói rằng sự đại diện rộng lớn của quốc tế tại Đại hội đồng IPU nói lên uy thế và vai trò toàn cầu của Nga và Liên minh Nghị viện Quốc tế. Báo chí Việt Nam loan tin rằng trong khuôn khổ các hoạt động tham dự IPU 137, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Adashir Larijani, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kyun, tiếp Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại Trung Quốc Trường Bình. Trong một diễn biến khác tại Đại hội đồng IPU, đoàn đại biểu của Triều Tiên đã ra khỏi hội trường khi đại diện của phái đoàn Hàn Quốc lên phát biểu. Hãng thông tấn TASS nói đoàn đại biểu Bắc Hàn có mặt chứng kiến hầu hết phát biểu của đại biểu các nước. Nhưng ngay trước khi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kyun lên bục diễn văn, đoàn đại biểu Triều Tiên đã rời hội trường đi ra ngoài. Trong phát biểu, ông Chung Si-kyun kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để giải quyết những mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ hy vọng Đại hội đồng IPU có thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, người từng khai chi 1,5 triệu đô la để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam, vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo truyền thông trong nước. Báo truyền thông cho biết, sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16 tháng 10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất, còn gọi là Housing Group, trong khi 9 đồng bọn khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo khách hàng, trong khi các luật sư bào chữa của bà Nga cho rằng không đủ căn cứ để kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo, vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, cần trả hồ sơ để điều tra lại. Ngoài án tù, bà Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử được báo Vietnamnet dẫn lời nói rằng bà Nga và công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng. Trong đó, công ty Housing Group do bà Nga làm chủ tịch phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng. Trong một phiên xét xử, bà Nga, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, nói rằng bà đã trả 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy cho một chiếc ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án, theo báo chí trong nước. Ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội cho VOA biết phản ứng của ông về việc chạy ghế này. Thông tin về việc bà Châu Thị Thu Nga khai nhận chạy vào Quốc hội hết 1,5 triệu đô la đã có từ trước khi phiên xét xử sơ thẩm đối với bà diễn ra. Tôi cũng đã từng nghe người nọ người kia nói về những trường hợp chạy ghế khác, không chỉ ở Quốc hội mà trong hệ thống các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên có một sự khai nhận cụ thể, mong muốn công bố sự thật về chuyện hối lộ, nhận hối lộ để có ghế đại biểu Quốc hội. Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ông Hà đánh giá việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đáng phải làm rõ, loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà nói thêm rằng những khuyết điểm trong hệ thống bầu cử cũng cần phải được sửa đổi nhằm đảm bảo quyền của công dân về ứng cử, cũng như giúp loại bỏ những ứng cử viên như bà Nga và nhiều đại biểu bị bãi nhiệm tư cách trong thời gian qua. Ông Hà nói, hiện mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít, giới truyền thông đưa tin. Về phiên tòa không thể nghe thấy lời khai liên quan đến chữ chạy, bất kể là chạy ghế đại biểu Quốc hội hay chạy dự án. Do vậy, ông không thể đưa ra nhận định chính xác về việc bà Nga chạy như thế nào. Tuy nhiên, ông nhận định rằng trên thực tế, mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam, các ứng cử viên trúng cử đều là những người nằm trong cơ cấu, thành phần, đã được Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước đó sắp đặt. Nên vai trò lá phiếu của cử tri dường như có vai trò không đúng mức. Do vậy, ông Hà phỏng đoán rằng bà Nga chạy để được nằm trong danh sách được cơ cấu thành phần trong Quốc hội. Khi được hỏi vụ này có tác động như thế nào đối với uy tín của Quốc hội Việt Nam, ông Hà nói, dù việc bà Nga khai nhận chạy vào Quốc hội bộc lộ một hiện tượng, một lỗ hổng to lớn trong hệ thống bầu cử tại Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến tính chính danh của Quốc hội đương nhiệm. Ông Hà đặt nghi vấn, còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do chạy nữa? Sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử. chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam. Niềm tin của người dân và quốc hội, uy tín của quốc hội đối với cử tri sau hàng loạt kỳ vọng rồi thất vọng như chậm ban hành luật về hội, luật biểu tình, thông qua điều 19 khoản 3 trong bộ luật hình sự sửa đổi, nay lại bị hạ thi một bậc nghiêm trọng liên quan đến tính chính danh. Bà Nga trở thành đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị miễn nhiệm vị trí này vào năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Sau hơn 6 thập kỷ do các chính phủ ôn hòa và trung dung nắm quyền, nay dường như Áo đang trở nên hữu khuynh hơn khi Bộ trưởng Ngoại giao thuộc phe bảo thủ Sebastian Kurz tuyên bố thắng cử hôm 15 tháng 10 và sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp. Bộ Nội vụ Áo hôm 15 tháng 10 cho biết rằng kết quả kiểm phiếu gần hoàn thành cho thấy đảng Nhân dân của ông Kurz đang dẫn đầu với 31,4% số phiếu bầu. Đảng Tự do Cánh Hữu đứng thứ nhì với 27,4 số phiếu. Đảng Dân Chủ Xã hội Áo thuộc phe trung tả hiện đang nắm quyền trong liên minh cùng với đảng Nhân dân chỉ nhận được 26,7 số phiếu. Trong diễn văn thắng cử tại thủ đô Vienna, ông Kurz kêu gọi những người ủng hộ tổ chức ăn mừng và sẵn sàng cho ngày mai khi công việc bắt đầu. Ông Sebastian Kurz, Chủ tịch đảng Nhân dân Áo nói rằng hôm nay là ngày mà dân chúng Áo đã cho chúng tôi niềm tin để mang lại một phong cách mới về văn hóa chính trị và quan trọng nhất là đưa nước Áo tiến tới phía trước. Ông Kurz, 31 tuổi, người có sức thu hút trên truyền hình sẽ trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất châu Âu. Ông Hans Christian Strache, lãnh đạo đảng Tự do Cánh Hữu Áo, khi trò chuyện với những người ủng hộ tại trụ sở của đảng và ca ngợi thành tựu trong cuộc tổng tuyển cử này, nói rằng đảng của ông là một yếu tố chính trị lớn của phong trào chính trị Áo. Sau cuộc khủng hoảng người nhập cư vào năm 2015, khi ấy có gần 100.000 người xin tị nạn vào Áo, gần bằng 1% dân số Áo, ông Kurz kêu gọi kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, thực hiện các chương trình hội nhập tốt hơn và kiểm soát chặt chẽ đối tượng nhập cư có tên Hồi giáo chính trị được tài trợ từ nước ngoài. Mặc dù kết quả bầu cử hôm 15 tháng 10 đã đưa ông Kurz và đảng Nhân dân của ông tới vị trí đầu tiên, song các cuộc đàm phán cứng rắn của chính phủ liên minh vẫn còn ở phía trước bởi vì không đảng nào giành được đa số tuyệt đối.
Điện thoại iPhone 8 của Apple không bán chạy bằng iPhone 7, trong khi hãng này sắp tung dòng điện thoại cao cấp iPhone 10. Công ty môi giới KBank Capital Markets trích dẫn kết quả khảo sát của các nhà cung cấp dịch vụ di động cho Reuters biết. Theo truyền thống, các phiên bản mới của iPhone bán nhanh hơn phiên bản cũ và người hâm mộ thường xếp hàng để mua được phiên bản mới nhất. Thế nhưng kết quả của khảo sát cho thấy iPhone 8 có dấu hiệu không được người tiêu dùng ưa chuộng bằng các phiên bản trước. Nhà phân tích John Vinh của công ty KeyBank cho biết, nhiều người trả lời khảo sát đã chỉ ra rằng một số lượng lớn khách hàng vẫn đang chọn mua iPhone 7 thay vì iPhone 8 vì iPhone 8 không có những cải tiến đáng kể. Vào tháng trước, hãng Apple đã giới thiệu iPhone 8 và iPhone 8 Plus, tương tự như dòng iPhone 7 trước đó, nhưng có thêm tính năng sạc pin không dây. Trong khi iPhone 8 có giá khởi điểm là $699 ở Hoa Kỳ, thì iPhone 7 có giá bán lẻ giảm còn $549. Ông Vinh, người được hãng Thomson Reuters đánh giá là 4 trên 5 sao vì những dự báo chính xác của ông về sản phẩm Apple nói. Thông tin phản hồi từ các cửa hàng cho biết khách hàng đang chờ mua iPhone 10 hoặc là để so sánh iPhone 10 trước khi mua iPhone 8. iPhone 10 được hãng Apple rất kỳ vọng, đó là một điện thoại có vỏ bằng thép không rỉ, mặt kính, màn hình sắc nét sẽ được tung ra thị trường vào ngày 3 tháng 11. iPhone 10 có giá từ $999, là điện thoại di động đắt nhất của hãng Apple từ trước đến nay, ra đời đúng vào dịp Apple mừng sinh nhật lần thứ 10. Một lý do khác khiến cho iPhone 8 bán chậm có thể là do không được các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại Internet ở Mỹ quảng cáo mạnh. Ông Vinh cho biết, mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tiếp tục chương trình khuyến mãi cho iPhone 8 mới, họ quảng cáo cho iPhone 8 ít hơn nhiều so với iPhone 7 hồi năm ngoái. Khi bang đã thực hiện các cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Apple không bình luận về việc này. cổ phiếu của công ty tăng 0.8% lên 128.20 đô la trong phiên giao dịch vào sáng ngày 16 tháng 10. Người giàu nhất Trung Quốc hiện nay không phải là ông trùm bất động sản Wang Jianlin của tập đoàn Dalian Guangdao Group, mà là ông Su Yajin, 39 tuổi, chủ tịch tập đoàn phát triển bất động sản China Evergrande Group, với tài sản ước tính là 43 tỷ đô la. Sáng lập năm 1999, phúc trình có tên gọi Hurun Report vừa mới công bố danh sách những nhân vật giàu có và nổi tiếng của Trung Quốc năm 2017. Ông Rupert Hugewef, sinh tại Luxembourg, là chủ tịch kiêm nhà nghiên cứu chính của Hurun Report. Từ Thượng Hải, ông trao đổi với phóng viên Victor Bitti của đài VOA rằng lần thứ 12 trong vòng 19 năm có một người giàu nhất Trung Quốc mới xuất hiện, cho thấy sự chuyển dịch của giới giàu có trong nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Ông Hugewef nói rằng một người đàn ông khác cũng đáng theo dõi là doanh nhân về máy tính của công ty Tencent, ông Pony Ma. Giá trị công ty của ông Ma đã tăng lên nhờ việc ứng dụng nhắn tin WeChat và các trò chơi trên mạng được nhiều người yêu thích sử dụng. Ông Ma mới đây đã mua 5% cổ phiếu của công ty sản xuất xe điện Tesla. Ở một quốc gia mà phần đông là doanh nghiệp nhà nước, ông Hugewef nói rằng những người trên danh sách các nhân vật giàu có nhất Trung Quốc đang ngày càng đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, chiếm 6% tổng doanh thu thuế và thuê mướn tới 1,5% lực lượng nhân công của toàn Trung Quốc. Tổng cộng danh sách gồm 2.130 cá nhân có giá trị tài sản, chiếm không dưới 2,6 nghìn tỷ đô la.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức mỗi buổi tối thứ ba hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới viêm amidan, tức là chủ đề chính của ngày hôm nay, xin vui lòng gửi ngay những câu hỏi bên dưới phần bình luận. Bất cứ câu hỏi nào liên quan tới y học sẽ được chuyển đến bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã trở lại với chương trình tuần này.
Vâng, thì chúng tôi cũng xin chào cô Trà My, quý vị thính giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, viêm amidan là một trong những căn bệnh rất là phổ biến ở Việt Nam. Hầu như là đi đâu cũng nghe, ở độ tuổi nào cũng gặp. Không biết là viêm amidan này nó có liên hệ gì tới thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của người Việt mình mà nó phổ biến đến như vậy. Viêm amidan là gì thưa bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả, trước khi nói về amidan là gì, thì chúng tôi xin nói về cái nhiệm vụ của amidan. Vâng. Cái nhiệm vụ đó là cái vai trò của nó ở trong cơ thể của chúng ta.
Vâng.
Thì chúng ta biết rằng thì là trong cơ thể của chúng ta nó có những cái bộ phận dư, tức là có đó nhưng mà không dùng đến. Chúng tôi nói thí dụ như là chúng ta có ruột dư, là ruột dư thì nó nằm ở phía tay mặt, ở bên cái bụng của chúng ta. Thì cái anh ruột dư nó không có cái nhiệm vụ gì tất cả. Thế tuy nhiên khi mà nó viêm, nó sưng thì nó làm cho người ta đau và tất nhiên là phải mổ, trong trường hợp phải mổ. Thì đó là cái ruột dư. Còn ở amidan, nó là một cái cục thịt dư nằm ở đằng sau cuống họng và đằng sau mũi của chúng ta. Vâng, cục thịt dư. Và cái cục thịt dư này đó, nó có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, là tại vì trong khi mà chúng ta nuốt, chúng ta thở, chúng ta thì tất cả đều qua cái họng để đi vào trong cơ thể của chúng ta.
Vâng.
Thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta nói rằng thì là cái viêm đa, cái amidan này đó, thì thực tình amidan nó không có tiếng dịch ra mà chúng ta phải dùng tiếng, mình dùng tiếng gọi là thịt dư ở trên cuống họng của mình và trong mũi của mình.
Yeah.
Thế thì cái nhiệm vụ của nó như chúng tôi đã trình bày với quý vị thính giả là để ngăn vi trùng nó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Và nó thứ hai là nhiệm vụ của nó là amidan, tức là nó sản xuất ra những bạch huyết cầu đó, thưa cô Trà My và quý vị thính giả.
Dạ, bác sĩ nói amidan giống như là một cái cục thịt dư ở ngay cái họng của chúng ta, nhưng mà vì sao có cái cục thịt dư này thưa bác sĩ, và ai cũng có hay là có người không?
cái điểm này thì mình phải nói đến lời cái sự sáng tạo hay là cái gì của tạo hóa. Tạo hóa cho thì chúng ta được cái đó. Mà tất nhiên là ai cũng có cái amygdala hết. Mà cái amygdala này thường thường nó nằm ở sau cuống họng và sau cái mũi của chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta thở, chúng ta hay là chúng ta ăn những cái chất gì đó thì những cái nó đều đi qua cái amygdala này cả. Đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, ai cũng có, nhưng mà tại sao lại có người amygdala nó trở thành bệnh, còn có người nó không là vấn đề gì hết, là bình thường? Có người bị viêm nhiễm, vì sao thưa bác sĩ?
Cái vấn đề viêm nhiễm thì chúng ta biết rằng thì là khi mà chúng ta sống mà không được sạch sẽ, không có vệ sinh thì tất nhiên rằng nó sẽ gây ra bệnh cho chúng ta. Thế thì trong trường hợp này, Thượng Đế cho chúng ta cái amygdala thì nó có một cái nhiệm vụ của nó. Vâng, nó có nhiệm vụ là nó ngăn cản tất cả những cái vi trùng hay là những cái vi khuẩn hay là những thứ độc đó nó đi vào trong cuống họng và nó vào trong cơ thể của chúng ta. Và do đó nó có một cái nhiệm vụ rõ ràng chứ không phải là không. Đó là cái chính của cái và thứ hai nữa là những amygdala nó tạo ra bạch huyết cầu. Chúng ta biết rằng thì là trong cái máu của chúng ta thì có hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và tiểu cầu. Hồng huyết cầu thì các bạn cũng như là quý vị thính giả đều biết rõ là có nhiệm vụ chuyên chở cái oxygen để đi nuôi cơ thể của chúng ta. Đó, rồi bạch huyết cầu thì nó chống lại những cái sự nhiễm trùng của xâm nhập vào trong cơ thể, và tiểu cầu thì nó có nhiệm vụ là làm cho mình cái máu của mình nó đông lại đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Vâng, bác sĩ nói đó là nó viêm nhiễm là do cái vệ sinh không sạch sẽ, nhưng mà nó nằm ở trong cái họng thì cái vệ sinh không sạch sẽ này nó liên quan tới vệ sinh răng miệng thưa bác sĩ.
Vâng, cái này nó có rất có liên hệ tới cái vệ sinh nói chung tất cả. Đó. Khi mà chúng ta ăn hay là chúng ta thở, hít thở một cái không khí mà cái không khí nó không được trong sạch cho lắm thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới viêm nhiễm những cái hạch, cục hạch ở trong cuống họng của chúng ta.
Hoặc
là chúng ta ăn những cái thức ăn nào mà nó không được sạch sẽ, không được vệ sinh thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới trường hợp mà gọi là viêm nhiễm, tức là nó infection.
Tức là yếu tố là vì thời tiết, vì khí hậu, cũng có thể vì đồ ăn, tức là liên quan tới lại cái hệ hô hấp và cái hệ tiêu hóa nữa, chứ không phải là viêm nhiễm là do vệ sinh răng miệng. Như vậy đó, ngoài những...
Như chúng tôi xin thưa một điều là vệ sinh răng miệng nó rất quan trọng trong những trường hợp này đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Mình biết cái nguyên nhân rồi, nhưng mà bây giờ cũng xin tìm hiểu thêm, một khi mà bị amygdala viêm nhiễm rồi đó thì cần lưu ý những gì, các cái yếu tố nào có thể khiến cho amygdala trầm trọng hơn, khó chịu hơn thưa bác sĩ?
Thứ nhất thì xin thưa rằng vệ sinh là một vấn đề rất quan trọng. Vệ sinh là một vấn đề quan trọng. Cái vệ sinh này kể cả về ăn uống cũng như là về hơi thở thì đó là cái vấn đề quan trọng, đó là cốt yếu. Về cách điều trị thì chúng tôi xin thưa với quý khán giả và cô Trà My rằng nó cho tới bây giờ thì nó có hai cách để mà điều trị những cái trường hợp amygdala như vậy, là giải phẫu và dùng thuốc đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, giải phẫu và dùng thuốc. Vậy thì trong trường hợp nào thì giải phẫu và trong trường hợp nào thì dùng thuốc, và dùng thuốc trong thời gian bao lâu, lâu dài hay là tạm thời thưa bác sĩ?
Thứ nhất là dùng thuốc thì chúng tôi nói rằng thì là ta có thể dùng những cái loại kháng sinh khác nhau mà để mà dùng thuốc, nhưng mà trong khi dùng kháng sinh như vậy hay là thuốc trụ sinh đó thì cũng phải dùng những cái nước mà người ta gọi là để cho rửa sạch cái cuống họng của mình, chẳng hạn như là Argyron hoặc là những cái thứ tương tự như vậy. Và thứ hai là thuốc thì tất nhiên là có những cái loại kháng sinh mà chúng ta cần phải đi bác sĩ thì mới có thể bác sĩ biên toa, và trong trường hợp đó thì chúng ta có thể dùng thuốc được. Và những cái loại kháng sinh này thì thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My là chúng ta cần phải toa của bác sĩ, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bác sĩ người ta nói ra sao thì mình dùng đúng theo bác sĩ người ta dặn. Chúng tôi nói thí dụ như là trong trường hợp amygdala mà ta phải uống thuốc trong chừng 2 tuần lễ, bác sĩ nói đúng 2 tuần lễ thì chúng ta phải uống thuốc trong 2 tuần lễ đó, chứ không rất sớm. Dù rằng thì là chúng ta thấy những cái dấu hiệu hay là cảm thấy bớt đau, bớt khô trong cuống họng của chúng ta, Và một điểm nữa chúng tôi cũng xin quý vị thính giả là chúng ta không nên cho người khác dùng cái loại thuốc của mình. Và không nên cho người khác dùng loại thuốc của mình, là tại vì những thuốc đó bác sĩ người ta chỉ chỉ định cho mình. Bây giờ nếu mình đưa cho người khác thì có thể người khác nó cũng bớt, nhưng mà trong trường hợp này thì nó gây ra một cái conflict, tức là có một cái sự phức tạp ở giữa thầy thuốc với lại bệnh nhân, là tại vì bác sĩ người ta cho mình thuốc để mình uống, chứ không phải là người ta cho bác sĩ cho thuốc để rồi mình nhường cho người khác. Và nếu mà trong trường hợp mà ta không đã dùng thuốc mà không có bớt cái ở trong cuống họng của chúng ta đó, thì tất nhiên là ta phải giải phẫu. Và trong trường hợp giải phẫu hay là mổ xẻ này đó thì nó có những cái chỉ định và có những cái không chỉ định của trường hợp bệnh viêm da đa khơ, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Khi mà phẫu thuật cắt bỏ đó, cái phẫu thuật này nó có phức tạp không? Và nó có những cái gọi là biến chứng gì hay là những cái hệ quả gì từ phẫu thuật không?
Những cái phẫu thuật này đó thì có một vài điểm chúng tôi phải thưa. Điểm thứ nhất là thường thường trước khi giải phẫu cắt amygdala thì người ta phải gây mê làm cho người, cho bệnh nhân không có biết cái gì hết cả. Đó. Và thứ hai là bệnh nhân phải nằm, phải chứ không thể là ngồi được, phải nằm ở một chỗ. Và điểm thứ ba là sau đó thì sẽ đến phẫu thuật, tức là cắt bỏ những amygdala đi. Những cái amygdala này đó, tức là những cái hạch ở tuyến ở cuống họng và sau cuống họng và sau mũi của mình, cắt bỏ nó đi. Thì thưa với quý vị thính giả, thưa quý vị, nó có những cái chỉ định của nó và những cái chống chỉ định. Chúng tôi nói như vậy tức là chống chỉ định, thí dụ như là tuyệt đối là trong trường hợp mà chúng ta mổ đi mổ lại và đánh thuốc mê, và nếu đánh thuốc mê nhiều quá đó thì người bệnh có thể gây ra những cái trở ngại cho người bệnh chứ không phải là không. Và thứ hai là khi mà bệnh nhân không chịu được những cái thuốc mê đó, những thuốc mê thì người ta phải sử dụng, nghĩa là đó là cái trường hợp thứ hai mà người ta cần phải có. Và trong trường hợp mà sức khỏe của bệnh nhân không thể chịu đựng được với sự đánh thuốc mê thì có thể là đưa tới những cái trở ngại cho sự mổ đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả. Và tất nhiên là trong những trường hợp này thì ta phải kiếm những cái phương tiện, những cái cách khác nhau để mà đánh thuốc mê cho bệnh nhân đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Cắt bỏ rồi có thể hoàn toàn gọi là không bao giờ bị rắc rối, bị amygdala nữa, không bao giờ phải lo tới căn bệnh viêm amygdala nữa, thưa bác sĩ.
Thì thực ra đấy, cái amygdala của mình nó là một cái cơ quan để nó bảo vệ cơ thể của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta đã cắt amygdala đi rồi thì tất nhiên rằng là về sau này sẽ không tái phát, tất nhiên là không tái phát. Nó tại vì trong trường hợp đó, nó cơ thể của chúng ta chỉ mất đi một cái bộ phận để mà ngăn ngừa cái sự nhiễm trùng cho cơ thể của chúng ta mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là, và chúng tôi cũng cho rằng thì là nếu ta đã cắt amygdala đi rồi thì không có sao, không có chuyện gì xảy ra đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, nhưng mà amygdala mà để mà không cắt đó, thưa bác sĩ, mà cứ phải là thuốc men, lâu lâu khó chịu thì thuốc men, như vậy thì cứ để lâu, nó có gây biến chứng nào không?
Thực tình ra nó không gây ra biến chứng nào cả. Nó chỉ gây ra biến chứng khi nào chúng ta sống không có vệ sinh. Thí dụ như là thở, hít thở không khí, mà không khí đó nó không được trong sạch, ô nhiễm. Thí dụ như là xe hơi, khói xe hơi vân vân, nó có thể đưa tới như vậy. Hoặc là trong những cái nhà máy mà nó phun khói ra ngoài, tất nhiên là nó cũng đưa tới ô nhiễm ở trong không khí. Hoặc là khi chúng ta ăn, thì những cái thức ăn mà chúng ta không được sạch sẽ, thì tất nhiên nó sẽ đưa tới những cái trường hợp mà gọi là nhiễm trùng đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, cái dạng amygdala nào thì phải cắt bỏ mà không thể gọi là chung sống với nó để mà điều trị bằng thuốc men?
Thường thường nếu mà một cái amygdala mà nó bị sưng lên, đi lên sưng lại mà chữa bằng thuốc không bớt thì tất nhiên là phải mổ. Và trong trường hợp này chúng ta phải mổ giải phẫu, tức là lấy hẳn cái amygdala đó đi. Chứ không, và khi mà sau khi chúng ta lấy amygdala đi thì tất nhiên là chúng ta chỉ mất đi một phần cái bảo vệ của cơ thể mà thôi. Thế ngoài ra trong cơ thể của chúng ta thì chúng tôi cũng xin thưa rằng nó có nhiều cơ quan khác nhau, bộ phận khác nhau để mà nó bảo vệ cơ thể của mình, để nó tạo ra, gây ra những cái, nó tạo ra những cái sự miễn nhiễm cho cơ thể của mình chứ không phải là không. Thành ra không phải là chỉ mình cái amidan nó ở trong cuống họng của mình, ở sau cái lỗ mũi của mình nó bảo vệ cơ thể của mình, mà còn có nhiều bộ phận khác đó thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Vâng, để phân biệt mình bị viêm amidan với những cái bệnh khác liên quan tới cuống họng, đau rát cuống họng hay là viêm nhiễm khác trong cuống họng của mình á, thì những cái biểu hiện triệu chứng thông thường nhất của amidan là gì thưa bác sĩ?
Thì trong trường hợp này thì chúng ta cũng rất dễ hiểu là khi mà chúng ta bị nhiễm, tức là bị trúng độc vi trùng hay là vi khuẩn, hoặc là những cái loại mà nấm độc mà nó ảnh hưởng vào trong cơ thể, vào cái cơ thể chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái nhiễm trùng. Nhiễm trùng là thế nào? Tức là cái vi khuẩn, vi trùng hay là những cái loại virus hay siêu vi đó nó vào trong cơ thể của chúng ta và nó gây ra một cái sự đau đớn, đau ở trong cơ thể của chúng ta. Mà trong trường hợp này thì tất nhiên là chúng ta phải tìm cách chữa như cô Trà My và quý vị thính giả cũng thấy. Tức là hoặc là chúng ta có thể là dùng những cái loại thuốc khác nhau, mà trong đó có thuốc kháng sinh, hoặc là chúng ta mổ. Cái amidan nó bị viêm thì tất nhiên rằng thì là nó gây ra sốt, nó gây ra nóng, nó gây ra rát ở trong cuống họng của mình. Đó là trong cuống họng của mình và ở đằng sau cái lỗ mũi của mình. Đó. Thành ra bất cứ một trường hợp nào mà có những cái vi khuẩn hay là siêu vi nó xâm nhập cơ thể của chúng ta, nó đều gây ra cái sự nóng sốt cũng như là viêm đỏ những cái cơ quan đó đó thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Vâng. Thế người mà bị viêm amidan đó thì họ có nên kiêng ăn thức ăn quá nóng hay là uống thức uống quá lạnh, có kiêng gì không ạ?
Thực ra thì những cái thức ăn quá nóng quá lạnh thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể, vâng, chúng tôi thưa rằng thì là có thể khi mà chúng ta đồ nóng quá thì nó có thể làm cái cuống họng của chúng ta đã bị viêm, đã bị tổn thương rồi đó, thì nó sẽ làm cho khó chịu thêm cho người bệnh. Nhưng mà nếu người bệnh chịu đựng được hay là có cái thói quen ăn cái đó nóng mạnh quá thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không có ảnh hưởng gì đó thưa cô Trà My và thưa quý vị đến nhà.
Ngay lúc này chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi của khán thính giả. Xin bác sĩ vui lòng giải thích. Bạn Trần Thanh Tùng nói là bị sưng mọng răng hay còn gọi là mọc răng khôn. Cách điều trị như thế nào? Câu hỏi này thì nó chưa có liên quan tới viêm amidan lắm, nhưng mà nếu tiện thì bác sĩ cũng xin trả lời rất ngắn.
Cái trường hợp mà ông bạn Trần Thanh Tùng nói đó là răng khôn, tên là người lớn hay là trẻ con không biết à?
Đó, chắc mình nghĩ chắc là người lớn ạ, thưa bác sĩ ạ.
Và là tại vì khi mà một cái răng khôn mà nó mọc ra đó mà ở người lớn thì mà không sưng không đau gì cả thì chúng tôi nghĩ rằng thì nó không có ảnh hưởng gì cả, mà mình có thể sử dụng, vấn đề nó nằm ở đó mà không cần phải nhổ gì cả, chỉ trừ trường hợp mà cái răng khôn này đó nó gây ra khó khăn cho cơ thể hay là nó tạo ra những cái vâng giờ gây ra khó khăn cho cơ thể thì chúng ta phải nhổ đi mà thôi. Chứ còn theo chúng tôi nghĩ, vâng, theo chúng tôi nghĩ thì những cái răng khôn như vậy nó không có ảnh hưởng gì và nó lại có thể giúp cho cơ thể của chúng ta là chúng ta thêm một cái răng để làm gì, để cho mà cái răng của chúng ta là biết là để nghiền thức ăn, có phải không ạ? Thế thì những cái thức ăn này, nó cái răng khôn nó thêm vào đó thì nó sẽ làm cho cái sự nhai, sự nuốt thức ăn của chúng ta nó bền hơn. Thế nhưng theo chúng tôi nghĩ thì những cái răng khôn như vậy nó không ảnh hưởng gì đó thưa cô.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bạn Nhật Long, lâu lâu bị đau họng mà đau rát luôn thì bị gì? Thỉnh thoảng bị có cảm giác trong người mệt mỏi lắm, đó là những cái triệu chứng của bệnh gì thưa bác sĩ?
Cái đó nó có thể là bị một cái infection, một cái nhiễm nào đó vào trong cuống họng của chúng ta, và nó cũng có thể là và đó thì nó là một sự nhiễm ở trong cuống họng của chúng ta. Và trong cái trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả đó đi khám bác sĩ để coi xem rằng thì là có bị nhiễm trùng, nhiễm vi trùng hay không. Nếu bị nhiễm vi trùng thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc trụ sinh để mà làm giảm cái đó. Và trong khi chờ đợi thì vị thính giả này có thể dùng một vài cái loại dung dịch để mà người ta gọi là gargle, tức là để xúc miệng của mình đó, để xúc miệng đó, thì để nó bớt đau mà thôi. Nhưng mà cái sử dụng những ga cơn này đó thì nó chỉ là tạm thời, còn nếu trong trường hợp mà bị nhiễm trùng thì tất nhiên là mình phải đi bác sĩ, và bác sĩ người ta cũng biên toa hoặc là kháng sinh hoặc là các loại thuốc khác để làm bớt đau nó. Thưa cô Trà My,
bạn Lê nhạc. Thanh Tùng xin hỏi bác sĩ là cổ họng cứ bị ngứa khi uống chút bia là khó chịu, uống nước lạnh cũng khó chịu, đã bị 3 tháng rồi, đó là những cái triệu chứng gì, bệnh gì thưa bác sĩ?
Thực ra đó, trong trường hợp này thì chúng tôi xin thưa với lại bạn Tùng rằng thì là nó không phải là một bệnh gì, tuy nhiên nó cũng gây ra khó chịu cho cơ thể của chúng ta. Mà nó chỉ xảy ra mấy tháng, cách đây mấy tháng, thì chúng tôi xin đề nghị với ông Tùng là nên đi khám bác sĩ để coi xem nó có viêm, nó có bị infection ở trong cuống họng của mình không. Và trong trường hợp đó thì bác sĩ có thể cho thuốc trụ sinh để mà điều trị. Và trong khi chờ đợi thì ông Tùng có thể dùng những cái nước mà để gọi là khử trùng trong cơ thể, trong cuống họng của chúng ta đó, thì cũng là tạm thời mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan hệ là phải đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi xem có bị nhiễm trùng hay là bị trúng độc gì hay không đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Bạn Đoàn Việt Tuyến hỏi là viêm xoang có ảnh hưởng tới viêm amidan không, làm gì để hết viêm xoang thưa bác sĩ?
Cái viêm xoang tức là những cái khoảng trống ở trong cái xương ở mặt của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng là những cái xoang này thì nó thông với cái lỗ mũi và thông với cái cuống họng của chúng ta. Thế tất nhiên là khi những cái xoang này mà nó bị nhiễm thì những cái chất nhiễm đó nó có thể chạy vào trong cuống họng, chạy vào mũi của chúng ta, và không những rằng nó gây ra viêm ở những cái khoảng trống đó ở trên xương, hai bên xương của chúng ta, tại vì trên mặt của chúng ta có nhiều xương xoang ở đấy, hai bên xương mặt và trên trán của chúng ta nó cũng có những cái xoang. Thế thì trong trường hợp này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nên đi bác sĩ để mà điều trị thì hơn đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Và chúng tôi nghĩ rằng tất nhiên là trong trường hợp này bác sĩ hoặc là cho thuốc hoặc là rửa, tức là người ta dùng một cái dụng cụ người ta đưa vào những cái xoang đó để mà rửa sạch những cái xoang đó, đã đưa thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, mình sẽ dành thời gian nhiều hơn để bác sĩ trình bày về viêm xoang, cũng là một trong những căn bệnh rất là phổ biến ở Việt Nam nữa, trong một chương trình sau. Ngày hôm nay thì bác sĩ trình bày amidan, nhưng mà nó cũng liên quan, thì bác sĩ có thể trình bày rất vắn tắt cho quý vị và các bạn. Nhưng mà quý vị và các bạn nhớ đón nghe những cái chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về viêm xoang nhé. Bạn Tính Trung Lê, 15 tuổi đã cắt amidan, hiện giờ 31 tuổi mới thấy là một bên cắt không sát, cho nên còn dư ra, thường hay viêm họng, khô họng. Cho hỏi là có phải do amidan hay không và có cần cắt nữa không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này đó thì cũng không cần cắt. Nếu mà người bệnh nhân, cả ông Tùng cảm thấy bình thường, trong người khỏe mạnh thì để lại cũng không sao cả. Và nếu mà nó còn lại một chút xíu thì nó cũng là bảo vệ cho cơ thể của chúng ta, cho cái vi khuẩn hay là vi trùng hay là những cái siêu vi nó vào trong cái cuống họng của chúng ta, thì cái đó nó cũng là cái điểm tốt. Và chúng tôi nghĩ rằng thì nó có thể để như vậy mà không phải lo nghĩ gì đó, thưa với lại ông Tùng.
Dạ, liên quan tới cái viêm xoang và viêm amidan á, thì bạn Đỗ Thùy Phương hỏi là bệnh viêm xoang rồi bệnh amidan, nếu bệnh cả hai như vậy thì nên trị cái bệnh nào trước thưa bác sĩ?
Khi mà chúng tôi có hai bệnh như vậy thì tất nhiên là ta phải điều trị cùng thời với nhau, cùng một lúc với nhau. Và tất nhiên là cái điều trị, thưa quý vị và thưa cô Trà My, nó có thể là hóa trị hoặc là xạ trị, hóa trị tức là dùng những cái antibiotic để mà trị nó, hoặc là xạ trị hoặc là giải phẫu thì cũng có thể giải quyết được vấn đề đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, bạn Kiều Trinh hỏi là viêm amidan có nên phẫu thuật cắt bỏ không? Nếu cắt bỏ thì có hết tuyệt không? Bạn bị viêm thường xuyên hầu như mỗi tháng, tháng nào cũng bị sưng đau hành sốt, đau đầu, mặc dù ăn uống rất kiên cử. Xin bác sĩ lời khuyên.
Trong trường hợp này mà nếu mà ông người bạn đó bị như là cái amidan nó hành tới hành lui, tức nó bị viêm tới viêm lui, thì chúng tôi nên đề nghị là cắt bỏ nó đi. Là tại vì là như vậy nó cũng chỉ giảm được cái sự miễn nhiễm cho cơ thể của chúng ta, mà thôi, chứ không có gì cả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị rằng thì là trong trường hợp mà cái viêm gan amygdala nó bị đi bị lại tái diễn thì tất nhiên là trong trường hợp này chúng tôi đề nghị là nên cắt bỏ đi cũng được, chứ không phải là không.
Dạ. Bạn Dũng hỏi là để viêm amidan lâu ngày như vậy có biến chứng có thể gây ung thư không?
cái bệnh ung thư nó là bệnh khác hẳn với lại cái amidan là bị viêm. Ung thư cho tới bây giờ người ta chỉ biết rằng thì nó có những cái tế bào ở trong cơ thể của chúng ta mà nó bất thường, mà nó tăng, nó sinh sản ra một cách vô tội vạ ở trong cơ thể của chúng ta. Và những nguyên nhân người ta cho ung thư cho tới bây giờ người ta chỉ biết như vậy mà thôi. Đó. Thế còn trong trường hợp viêm amygdala thì chúng ta biết rằng thì là những cái amygdala nó bị viêm, bị sưng là tại vì vi khuẩn vi trùng. Và trong trường hợp mà bị amygdala nó sưng như vậy do vi trùng gây ra thì chúng ta có thể là dùng những kháng sinh hoặc là giải phẫu đó, thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ, bạn Đỗ Ngọc Lễ hỏi 3 tuổi thì có nên cắt amygdala không? Và nếu cắt thì tuổi nào phù hợp? Vì cháu hay bị hành sốt thường xuyên.
Cái vấn đề này phải đặt câu hỏi với lại người gia đình rằng cháu bị sốt vì amygdala nó sưng hay là không. Ở cái tuổi này thì nó có nhiều cái lý do có thể đưa tới sốt cho cơ thể của mình. Thế nếu mà amygdala mà nó không bị sưng, không bị viêm, không bị làm độc thì tất nhiên là chúng ta vẫn giữ nó ở trong cơ thể để cho nó bảo vệ cho cơ thể của chúng ta, chứ không phải là không. Đó là câu trả lời của chúng tôi. Và chúng tôi đề nghị rằng thì là chỉ trừ trường hợp những cái amygdala nó bị sưng, bị viêm thì mới giải phẫu mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Nếu mà
lại khi mà chúng ta giữ cái amygdala thì tất nhiên là nó thêm một cái bộ phận khác để bắt đầu bảo vệ cơ thể của mình và nó chống lại với sự xâm nhập của các vi trùng vi khuẩn gây ra bệnh đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi từ bạn Vô Thường, ung thư vòm họng có liên quan tới amygdala không? Viêm amygdala và ung thư vòm họng có liên hệ gì không?
Như chúng tôi đã trình bày, hai bệnh nó khác hẳn nhau. Ung thư là những bệnh trong đó một số các tế bào nó nổi loạn, mình gọi là giản dị là nổi loạn, mà nó sinh sản một cách vô tội vạ ở trong cơ thể của chúng ta. Đó, nó như vậy. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải làm hóa trị hoặc là xạ trị hoặc là giải phẫu. Đó. Thế còn amygdala thì chúng ta biết rõ rằng là khi mà bị viêm là do các vi khuẩn, vi trùng. Và trong trường hợp này chúng ta có thể chữa được đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi hồi nãy bạn Lễ hỏi cho cháu 3 tuổi đó bác sĩ. Bạn cho biết thêm là cháu bị sưng và bác sĩ khám và cho biết là cháu bị viêm amidan.
Vâng. Dạ. Thì trong trường hợp này đó, thì trước hết theo chúng tôi nghĩ là phải cho cháu dùng các loại thuốc kháng sinh. Và tất nhiên là còn cháu còn bé thì tất nhiên là có thể cháu không nuốt được thuốc viên thì có thể cho những thuốc nước kháng sinh, có thể trụ sinh, có thể cho các thuốc nước để mà uống để tiêu diệt đó. Nếu trong trường hợp mà cháu nó bị đi bị lại thì chúng ta cắt đi cũng không sao cả đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng. Bạn Ánh Ngọc hỏi là bệnh ung thư trong miệng được gọi là ung thư gì và có thuốc gì chữa không?
Cái trường hợp mà ung thư trong miệng đó thì nó cũng hơi hiếm, thì thường thường là ung thư trong miệng là tại vì chúng ta dùng rượu, uống rượu một cách nhiều quá. Và những cái rượu thì chúng ta được biết rằng thì là nó là chất kích thích, nó là chất mà nó có thể gây ra cái ung thư khác thường ở các tế bào của trong họng của chúng ta. Cũng như là trong trường hợp mà chúng ta hút thuốc lá nhiều quá đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả. Tất nhiên là những khói thuốc lá, và trong cái khói thuốc lá này thì nó có nhiều cái chất độc khác nhau. Và những cái chất độc khác này nó có thể kích thích các tế bào ở trong cuống họng chúng ta và đã đưa tới cái trường hợp mà ung thư đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn
bác
sĩ.
Tuy nhiên, chúng tôi thưa rằng thì là ung thư đường miệng là một bệnh rất hiếm, chỉ có ở những người mà chúng tôi vừa kể mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Vì thời gian cũng đã hết rồi, xin hẹn bác sĩ Ý Đức tuần sau và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ ba, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam.
Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Xin chào bác sĩ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.